Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng làm hẹn sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới, nhưng mà là tuần cuối cùng của tháng 2, thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi. Khánh Thi nói nghe thấy mà sợ.
Nghe chạy giống như rượt, ai rượt mình chạy vậy đó.
Ừ vậy nhỉ.
Thật đấy
chứ. Thì đã hết cuối tháng 2 rồi đấy.
Màu quá.
Chúng ta lại đi vào 1/6 của năm rồi đấy.
Đấy.
Thật là không hề nổi. Nhưng mà thôi thì chúng ta phải cố gắng tận dụng tất cả những cái thời gian chúng ta có, làm những cái việc bổ ích nhất cho cuộc sống của chúng ta, và sống làm sao cho nó hạnh phúc, cho nó bình an. Phải không? Và có thể có cơ hội để giúp đỡ cho tất cả mọi người sống chung quanh chúng ta nhé. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Ngày hôm nay là ngày đầu tuần ấy, nhưng mà trong cái cuối tuần vừa qua đó, một bài viết của Hội đồng Nhập cư Hoa Kỳ được đưa ra, và tôi muốn mang bài viết này đến để cho quý vị hiểu rằng là tại sao cái bài viết này được đưa ra, để hy vọng rằng là với cái nội các mới, chính phủ sẽ ngồi xuống thảo luận và sẽ không phải là cải tổ di trú, nhưng mà đưa ra một cái quyết định để giúp cho trên 11 triệu người đang sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ này được có cơ hội trở thành một người có một cái dạng hợp pháp di trú ở đây. Đây là cái việc mà tất cả mọi người trong những dòng chính trị họ đang nói chuyện tới. Cho nên mong rằng là chuyện đó nó xảy ra thì tất cả mọi người hiện giờ đang sống thấp thỏm, sống không có một cái dạng nào hết, sẽ có cơ hội được trở thành một người sống hợp pháp ở Hoa Kỳ này. Bài viết này bắt đầu ra với một chủ đề: tại sao họ không đứng vào hàng? Hàng đây là sắp hàng đó. Quý vị đi vào di trú, quý vị đi ở những nơi làm những cái việc gì cần thiết mà quý vị phải làm, quý vị lúc nào cũng sắp hàng đúng không? Đây là tôi nói là hàng đó chứ không phải là hàng hóa hay là hàng mua hay là hàng tiêu thụ nhé. Thì cái câu trả lời là hiện giờ không có cái hàng nào cho những người định cư bất hợp pháp hết. Nhiều người thắc mắc tại sao tất cả những người nhập cư không đến Hoa Kỳ một cách hợp pháp, hoặc chỉ đơn giản là xin quốc tịch khi sống ở đây mà không được phép. Những đề xuất này thiếu sót ở cái điểm là không có cái hàng nào dành cho những người nhập cư trái phép hiện tại, và các con đường thông thường phần lớn không dành cho những người nhập cư với cái tiềm năng cuối cùng vào đất nước thông qua các đường lối trái phép. Mặc dù hầu hết những người nhập cư trái phép đã sống ở Hoa Kỳ gần 15 năm, nhiều người có thể sống nốt phần đời còn lại mà không có bất kỳ cơ hội nào để trở thành cư dân hợp pháp của đất nước này. Có đúng vậy không thưa quý vị? Khi chúng ta nhập cư đến Hoa Kỳ, thì chúng ta nhập cư đến Hoa Kỳ trên cái cơ sở là tạm thời, tức là những người vào đây là đi du lịch đấy, hoặc vĩnh viễn là những người vào đây với cái dạng có số visa để định cư ở Hoa Kỳ. Thường được giới hạn trong 3 cái phương cách, chúng ta gọi là 3 con đường khác nhau. Hoặc là vào Hoa Kỳ này đi việc làm, về vấn đề việc làm, hoặc vào là đoàn tụ gia đình, hoặc được bảo vệ dưới cái dạng nhân đạo. Mỗi khả năng trong một trong 3 cái số cách, 3 cái phương cách vào Hoa Kỳ này đều được quy định cao và phải tuân theo các giới hạn về số lượng cũng như yêu cầu về điều kiện phải làm cho nó đầy đủ. Kết quả là hầu hết những người nhập cư trái phép không có các mối quan hệ gia đình hoặc việc làm cần thiết, và thường thì không thể tiếp cận cái sự bảo vệ nhân đạo, chẳng hạn như cái quy chế tị nạn, hoặc là đi tị nạn. Điều này có nghĩa là bất kể họ đã ở Hoa Kỳ bao lâu, hầu hết những người nhập cư trái phép đều không có con đường dẫn đến tình trạng hợp pháp. Nhiều người nhập cư trái phép bị cấm có được tư cách về vấn đề thường trú nhân ở Hoa Kỳ không? Những người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ mà không được thừa nhận và kiểm tra hợp pháp thường không đủ điều kiện để có thẻ xanh khi vẫn ở trong Hoa Kỳ. Tức là khi quý vị vào Hoa Kỳ, những người đi du lịch thì họ được kiểm tra hợp pháp đúng không? Họ bước vào cửa khẩu thì hải quan ở phi trường nhìn vào cái passport, thấy họ có cái visa Mỹ ban cho họ hợp pháp là họ được cho vào Hoa Kỳ. Đó là đi qua cái phương cách gọi là kiểm soát. Nhưng mà ngay cả khi có thị thực, tức là khi họ được kiểm soát, họ được đóng cái dấu vào Hoa Kỳ này, họ cũng bị cấm điều chỉnh cái tình trạng của họ, tức là cái dạng di trú và nhận thẻ xanh mà không cần rời khỏi đất nước vì cách họ nhập cảnh Hoa Kỳ. Quý vị biết họ nói về vấn đề gì không? Họ nói về những người vào đây dưới cái dạng là hôn phu hôn thê đấy. Và cái người mang họ qua đây không bảo lãnh cho họ đó. Cái việc rời khỏi đất nước này để xin thị thực cũng có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đáng kể. Bất kỳ người nào đã rời khỏi tình trạng trong hơn 6 tháng sẽ bị cấm khỏi bất kỳ tình trạng nhập cư hợp pháp nào trong 3 năm hoặc 10 năm nếu người đó đã rời khỏi tình trạng trong hơn 1 năm. Cái đó nghĩa là gì thưa quý vị? Tức là nếu chúng ta ở đây, chúng ta ở quá hạn, ví dụ như bây giờ có một người vào Hoa Kỳ, họ được vào Hoa Kỳ và họ được ở lại 6 tháng, nhưng mà vì lý do gì đó, ngoại trừ những lý do chính đáng, họ ở quá 3 tháng thì họ sẽ bị cấm không được, xin lỗi, họ ở quá 6 tháng thì họ sẽ bị cấm không được vào Hoa Kỳ này trong 1 năm, hoặc là họ ở quá 1 năm thì họ không được vào Hoa Kỳ trở lại trong 10 năm. Và cái việc rời khỏi đất nước để xin cái visa trở lại cũng có thể gây ra những cái hậu quả tiêu cực đáng kể. Bất kỳ người nào đã rời khỏi tình trạng trong hơn 6 tháng sẽ bị cấm khỏi bất kỳ tình trạng nhập cư hợp pháp nào trong 3 năm hoặc 10 năm nếu người đó đã rời khỏi tình trạng trong hơn 1 năm. Đó là cái việc mà tôi vừa mới nói đó. Nếu mà mình ở quá hạn cái visa trong 6 tháng thì sẽ không được vào Mỹ này 3 năm. Trong 1 năm thì sẽ không được vào Mỹ này trong 10 năm. Mặc dù có cái sự miễn trừ đối với các thành viên này, nhưng rất khó có thể lấy được cái dạng di trú để vào Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là ngay cả khi có cái sự là di trú, xin lỗi, tổng lãnh sự cho cái người đó cái visa, nhiều người nhập cư trái phép phải mạo hiểm sống xa gia đình 10 năm trước khi được phép trở lại. Đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy có cái chương trình 601A đó. Đó là cái chương trình cho những người chỉ là nếu nhập cư trái phép và bây giờ họ đổi đủ điều kiện thì họ có thể xin miễn cái sự nhập cư trái phép đó. Hầu hết những người nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ đến qua thị thực, qua cái vấn đề có visa đó, thị thực đó, dựa trên gia đình. Các thành viên gia đình đủ điều kiện ở Hoa Kỳ có thể xin phép để đưa một số thành viên gia đình đủ điều kiện sinh ra ở nước ngoài. Công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho vợ chồng, cha mẹ nếu người nộp đơn từ 21 tuổi trở lên, con cái và anh chị em thường trú nhân được hợp pháp, tức là những người có thẻ xanh, có thể yêu cầu bảo lãnh vợ chồng và con cái chưa kết hôn của họ. Luôn có những cái dạng visa dành cho vợ chồng, cha mẹ và con cái của công dân Hoa Kỳ. Nhưng đối với tất cả các loại gia đình khác, có giới hạn số hàng năm. Họ nói như thế nào? Họ nói tức là những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho bố, mẹ hoặc con dưới 21 tuổi độc thân, không có gia đình, không có phải xếp hàng đứng chờ. Họ khi được bảo lãnh, khi mà hồ sơ được chấp thuận là họ có visa vào Hoa Kỳ. Còn những người khác chúng ta biết rồi, họ phải chờ là vì họ phải nhìn vào cái visa bulletin để xem rằng là đến ngày nào, tháng nào, cái ngày đáo hạn của họ, ngày priority date của họ bắt đầu có được. Đối với tất cả các loại gia đình khác thì chúng ta có cái số giới hạn hàng năm. Đó là lý do tại sao chúng ta phải nhìn vào cái visa bulletin trong mọi trường hợp. thành viên gia đình bảo lãnh ở Hoa Kỳ phải chứng minh mức thu nhập trên mức nghèo khổ, tức là cái poverty guideline. Mình phải chứng minh là cái mức thu nhập của mình nó ở trên cái mức thấp nhất mà di trú đã đưa ra, và phải cam kết hỗ trợ thành viên của gia đình mà họ đang tìm cách đưa đến Hoa Kỳ. Những người sinh ra ở nước ngoài muốn nhập cư cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ những cái điều kiện họ đưa ra. Điều này có nghĩa là sự cái visa được đưa ra dựa trên gia đình, không dành cho bất kỳ người nhập cư trái phép nào, không có thân nhân đủ điều kiện hoặc không đáp ứng các yêu cầu về những cái điều kiện đó. Các quý vị thấy đây không phải là cái sự dễ dàng mà chúng ta có thể nói rằng là làm một cái đơn thế là xong. Nó nhiều những cái khó khăn trong cái việc bảo lãnh gia đình. Mình phải biết làm cho nó đúng để mình có thể đưa người thân gia đình của mình vào Hoa Kỳ này. Và trong thời gian tôi trên chương trình, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Thành thật cảm ơn tất cả những quý vị đã có những ý kiến, những lời nói mà khuyến khích chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi thức dậy mỗi ngày làm việc cho quý vị. Nhất là những quý vị đang đứng ở trong những cái tình trạng cần giải quyết những cái hồ sơ của quý vị về vấn đề di trú, về vấn đề luật gia đình, vấn đề luật tài sản, luật hợp đồng, tố tụng, những vấn đề về luật thương tích, tức là té nơi siêu thị, té nơi shopping, hoặc là bị tai nạn xe cộ, hoặc là bị thương tích bởi những hành động của những người chuyên môn gây ra, chúng ta gọi đó là medical malpractice. Thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717 trong giờ làm việc về những việc liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong những vấn đề về pháp luật. Vậy thì những người nhập cư dựa trên việc làm là như thế nào? Họ có thể làm gì để mà nhận những cái nhân sự ở nước ngoài vào Hoa Kỳ này làm việc? Thì để đến Hoa Kỳ với mục đích việc làm tạm thời hoặc lâu dài, cái người làm việc ở nước ngoài nói chung phải có một công việc đã được sắp xếp với một cái người chủ ở đây có đủ điều kiện để cam kết trở thành người tài trợ. Tức là mình phải có một công ty, họ bằng lòng, họ cho mình một cái công việc và họ đưa mình vào Hoa Kỳ. Cái người mà sử dụng những cái công việc này có thể yêu cầu cái Bộ Di trú của Hoa Kỳ cho phép họ để đưa những người lao động ở nước ngoài vào có đủ tiêu chuẩn cụ thể. Nhưng mà chỉ khi họ đáp ứng các yêu cầu, chẳng hạn như về vấn đề kỹ năng, chẳng hạn về vấn đề công việc hay là trình độ học vấn. Và nếu cái người sử dụng, những cái người đi làm việc vào trong Hoa Kỳ này không thể tìm thấy cái người lao động ở Hoa Kỳ này đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn để đảm nhận cái công việc ở trước. Có nghĩa là gì thưa quý vị? Mình đâu có mang công việc này cho người ngoại quốc vào đây để làm việc này. Trừ khi mình không tìm được cái người đó ở đây. Tôi có rất là nhiều cái câu hỏi. Tôi có cái tiệm làm nail, tôi có thể mang người làm nail vào đây không? Cái câu hỏi đầu tiên phải hỏi là tại sao mình không tìm được cái người đó ở đây? Tôi có cái nhà hàng, tôi muốn mang cái người đó vào đây để nấu ăn cho nhà hàng của tôi mà tôi không tìm được người đó ở đây. Tôi có một cái thương mại làm về vấn đề cơ khí nữ trang mà tôi không tìm được cái người mà làm những cái dụng cụ, những cái việc mà tạo ra những cái nữ trang đẹp như thế này ở đây. Mình phải hỏi là tại sao mình không tìm được họ ở đây. Trước hết mình phải có cái câu hỏi đó. Nếu thật sự mình cố gắng mình làm, mình tìm mà không được, đó là một trong những cái điều kiện thôi. Bộ Lao động Hoa Kỳ họ phải chấp nhận những cái sự khó khăn đó thì mình mới có thể đưa cái người đó vào Hoa Kỳ này làm việc. Nói như vậy không phải là mình không làm được, nhưng mà mình phải làm những cái việc khó khăn đó. Nhiều người chỉ muốn làm sao cho nó mau lẹ, chỉ muốn làm sao cho nó dễ dàng. Không thể như vậy được, khó lắm nhá, rất là khó. Và vì vậy hầu hết các ngành nghề đủ điều kiện để nhập cư thường trú đều yêu cầu cái trình độ học vấn và kinh nghiệm chuyên môn, chẳng hạn như các nhà khoa học, nhà giáo sư, những nhà giám đốc điều hành của những công ty. Có một số lượng hạn chế thị thực tạm thời dành cho lao động có tay nghề cao hoặc được quốc tế công nhận và thị thực tạm thời. Khi tôi nói đến chữ thị thực, tôi nói đến cái việc mà di trú họ cho mình cái visa đó, thưa quý vị. Và theo cái mùa cho những cái lao động nông nghiệp và một số lao động ít kỹ năng hơn khác. Tức là quý vị nói đến những người đi làm về vấn đề mà nghề tay chân đó. Quý vị có biết mỗi một ngày có biết bao nhiêu người ở ngoài quốc gia này được đưa vào Hoa Kỳ để làm những vấn đề về nông nghiệp không? Rồi họ làm hết công việc, thế là họ được trở về, họ được đem trở về, tức là họ được đưa lên xe chở họ về bên phía bên kia, hoặc là họ ở lại đây một thời gian tùy theo. Đây là những cái việc làm về vấn đề di trú mà chúng ta ít khi nói đến lắm. Chúng ta chỉ nói đến vấn đề bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh gia đình. Chúng ta chỉ nói đến vấn đề bảo lãnh tài chính. Chúng ta không thấy được nhiều cái tình trạng khác nhau của những vấn đề về di trú. Trong hầu hết các trường hợp này, cái người sử dụng của những người lao động phải kiến nghị cho người lao động. Nghĩa là sao? Nghĩa là rất ít người, trừ một số người may mắn, những cái visa này không dành cho những người nhập cư trái phép, bất kể cái kỹ năng hay mong muốn làm việc hợp pháp của họ. Những người mà nhập cư trái phép, cho dù có đủ điều kiện để được cấp cái thị thực lao động đó, cũng rất là khó kinh khủng lắm. Và vì vậy, hầu hết những cái người chạy trốn khỏi đất nước của họ không thể tiếp cận để nói rằng là tôi nên được có cái visa bảo vệ nhân đạo, tức là humanitarian visa. Sao mà có thể được? Khi mà chúng ta vừa chưa được cái thẻ xanh một cái, chưa được cái visa, cái là chúng ta đã vội vàng chạy về cái quốc gia nơi mà chúng ta đã chạy trốn và nói rằng là tôi đang đi tị nạn chính trị, cho tôi cái visa về vấn đề nhân đạo. Mỗi một năm Hoa Kỳ đặt ra một cái giới hạn số lượng về những người tị nạn sẽ được có visa vì lý do nhân đạo để được nhận làm người tị nạn dưới cái dạng là tị nạn nhân đạo. Các người xin cái visa này phải được nhiều cái cơ quan quốc tế và Hoa Kỳ chọn ra và nói rằng là cái nỗi sợ hãi của họ có cơ sở về vấn đề ngược đãi dựa trên chủng tộc, tôn giáo, thành viên trong một cái nhóm xã hội cụ thể, hoặc là cái quan điểm chính trị của họ, hoặc nguồn gốc quốc gia của họ. Những người mà xin tị nạn là những cá nhân đã ở Hoa Kỳ, những người sợ trở về nước của họ và những người phải chứng minh rằng họ đáp ứng định nghĩa của một người tị nạn. Một người nhập cư không đủ tiêu chuẩn là người tị nạn hoặc là người tị nạn vì nghèo đói hoặc điều kiện kinh tế mà họ nói rằng là họ rất là sống không được ở nơi họ đã tới. Những người, hầu hết những người nhập cư trái phép không đủ điều kiện để xin tị nạn vì điều luật thường yêu cầu cái người nào đó nộp đơn vào xin tị nạn thì phải làm nội trong vòng một năm kể từ khi vào Hoa Kỳ. Có nhiều người nha quý vị, có rất là nhiều người. Sau khi không đạt được cái việc họ muốn để mà có thể xin ở lại Hoa Kỳ này, họ nghe lời những người chuyên môn làm việc với họ, họ quay qua họ nộp đơn xin tị nạn. Đâu có thể nào có. Cái điều kiện tiên khởi là mình phải làm nội trong một năm. Bây giờ đã 2, 3, 4, 5, 10 năm đi qua rồi, làm sao nộp đơn xin tị nạn? Rồi thì là cái người làm việc với họ chả biết làm gì hết, bày ra nói thế này nói thế kia, Những gì tôi nói quý vị là những gì đang xảy ra trong thực tế trong cuộc sống ngày hôm nay. Bày ra nói tùm lum tùm la hết. Đến cái lúc mà chạy đến văn phòng của chúng tôi đâu có thể nào cứu vãn được cái tình trạng đó. Ok, cho nên quý vị, nếu mà tôi nói như thế này thì nó hơi quá, tôi nói thẳng hết. Quý vị phải biết là làm thế nào để mà quý vị có cái câu giải thích, có cái sự tư vấn đúng ngay từ đầu. Mà nếu quý vị không làm việc đó, đến lúc mà chúng tôi tư vấn với quý vị, nhiều khi chúng tôi không giúp được nữa. Cố gắng lắm, chúng tôi phải tìm những con đường nào có thể được, bất cứ con đường nào có thể đi đến cái chỗ giải quyết được, chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị. Nhưng có những lúc chúng tôi phải bó tay và rất là buồn khi việc đó nó xảy ra. Là bởi vì quý vị có thể có cơ hội được, nhưng mà cái việc đó nó xảy ra sai quá rồi. Phải không? Mà hầu hết những cái người nhập cư trái phép không đủ điều kiện để xin tị nạn, là vì quý vị đâu có làm cái việc này nội trong một năm. Và có những hình thức có thể xin dưới cái dạng bảo vệ nhân đạo tạm thời, nhưng mà rất hiếm, hiếm lắm, khó mà có thể làm được lắm. Vì khi những người nhập cư trái phép có những người thân đủ điều kiện có thể cung cấp cái con đường dẫn đến cái việc hợp pháp, thì nhiều người vẫn không thể tận dụng cái quá trình đó trong bao nhiêu năm. Và cái nhu cầu từ cả các gia đình, thành viên trong gia đình và những người làm việc muốn nhập cư vào Hoa Kỳ thường là cao hơn cái số lượng mà họ có sẵn mỗi năm. Tức là quý vị biết đó là cái quota, quota là cái con số mà di trú có mỗi một năm, không phải là mình muốn là mình có được. Những người mà vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng là con của một người công dân Hoa Kỳ không có gia đình, hoặc là con của người công dân Hoa Kỳ có gia đình, hay là những người là người phối ngẫu và con dưới 21 tuổi không có gia đình của người thường trú, quý vị thấy không? Hoặc là trên 21 tuổi, quý vị thấy không? Hoặc là anh chị em bảo lãnh, quý vị thấy đó là tại sao chúng ta có visa bulletin. Có visa bulletin là vì cái lý do đó, là vì những cái con số đó không phải là lúc nào nó có sẵn cho mình. Chỉ ngoại trừ những người thân trực tiếp của công dân Hoa Kỳ, cha mẹ và con cái dưới 21 tuổi không bị giới hạn cái số lượng thôi. Không có một quốc gia nào có thể nhận hơn 7% số thị thực, số visa có sẵn trong một năm. Điều này nó dẫn đến những cái sự tồn đọng đáng kể đối với hầu hết các thành viên trong gia đình của mình đó, quý vị thấy. Và chúng ta hy vọng là gia đình của chúng ta đến ngày đến tháng sẽ làm được giấy tờ để bảo lãnh, để bước vào Hoa Kỳ này hợp pháp. Có những người chờ cả một thập niên, có những người chờ hơn cả hai thập niên. Quý vị cứ thử tưởng tượng những người đến từ các quốc gia có những cái mức độ nhập cư cao như là Mỹ, như là Trung Quốc, như là Ấn Độ, như là Philippines. Thời gian họ chờ đợi lâu lắm mới có được cái số visa để nhập cư. Mà nếu con cái của họ chưa kết hôn thì đến lúc đó họ cũng chưa có thể ngồi chờ mãi được. Rồi họ kết hôn thế là cái hồ sơ hết. Và vì vậy, quý vị phải để ý đến cái hồ sơ của mình. Một trong những cái phúc lợi quý vị làm việc với luật sư là vì sao? Là vì cái hồ sơ của quý vị sẽ được kiểm soát bởi chính mình và bởi luật sư của mình. Mỗi một cái báo cáo đi ra là người luật sư phải có. Tôi không nói 100% đâu nhá. Có những lúc di trú họ không có gửi cái báo cáo đó cho người luật sư của quý vị. Nhưng cái việc mà quý vị làm việc với người luật sư của mình thì quý vị phải liên tục báo cáo. Và người luật sư cũng phải nhìn vào cái hồ sơ của quý vị để mà xem rằng là cái hồ sơ này đã đi đến cái mức nào. Nếu một người nhập cư và muốn nhập cư vào Hoa Kỳ mà không có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo hệ thống gia đình hoặc là theo hệ thống labor, tức là working visa, hoặc là theo cái hệ thống nhân đạo, họ có thể có một con đường hợp pháp khác không? Có chứ. Cái chương trình visa đa dạng hàng năm cung cấp 55.000 thẻ xanh cho những người đến từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư vào Hoa Kỳ thấp. Những người từ Mexico, những người từ Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ và các quốc gia khác có mức độ nhập cư cao hơn đến Hoa Kỳ không có đủ điều kiện. Để mà đủ điều kiện thì những người muốn nộp đơn để xin cái lottery visa đó phải có cái trình độ học vấn trung học và 2 năm kinh nghiệm làm việc. Vì là hàng triệu người trên thế giới nộp đơn mỗi năm nên cơ hội nhận được visa thông qua sổ số là rất thấp. Những người nhập cư trái phép muốn trở thành công dân Hoa Kỳ không thể, chỉ cần thiết là phải xếp hàng. Mặc dù có những cái hàng mà nhiều người thường trú dân hợp pháp có cái nguyện vọng không đủ điều kiện để trở thành một trong những số người của họ. Tức là sao? Là vì họ đã có những vấn đề hình sự. Vì vậy, ngay cả khi một người nhập cư trái phép không đáp ứng các yêu cầu chính thức để nhập cư, thì thời gian chờ đợi để có cái visa có thể rất lâu nếu cái người cá nhân đó nộp đơn từ một quốc gia hiện đang bị những cái đăng ký mà quá mức. Tức là sao thưa quý vị? Là vì con số visa có nhiều quá, xin lỗi, visa ít quá nhưng mà người đăng ký nhiều quá, người nộp đơn nhiều quá. Vì vậy mà khi chúng ta có thể trở thành thường trú dân, xếp hàng đứng trở thành thường trú dân đi. Khi chúng ta có đủ khả năng làm người công dân Hoa Kỳ, xếp hàng trở thành người trở thành công dân Hoa Kỳ đi. Khi chúng ta có đủ điều kiện bảo lãnh cho gia đình người thân, làm giấy tờ bảo lãnh cho gia đình người thân đi. Rồi đứng vào cái hàng đó chờ đến khi con visa nó có số visa nó có thì chúng ta sẽ nộp giấy tờ để mà chúng ta có thể bảo lãnh cho gia đình và người thân của mình. Làm đi, đừng chờ. Đó, quý vị thấy những cái lo lắng, cái suy nghĩ của quý vị đâu phải chỉ có chính quý vị suy nghĩ. Tất cả những người đứng ở những cái vị trí, họ có những cái thẩm quyền, họ nghĩ đến những cái việc này hết. Hy vọng rằng là một ngày nào đó hơn 11 triệu người đang sống ở Hoa Kỳ này bất hợp pháp có cơ hội để được trở thành một người có cái dạng hợp pháp để có thể làm cách nào trở về quê cha đất mẹ, thăm viếng gia đình, cho dù là chỉ thăm viếng cái nơi mình sinh ra, đó cũng là cái ước vọng của nhiều người nhé. Tôi mong rằng là tất cả quý vị sẽ có một ngày thật là hạnh phúc và an bình. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin chúc cho quý vị thật nhiều bình an trong cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sau một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, bình an.